Thời xưa tức là mấy ngài đã tiết kiệm lời nói lắm, nói nhiều hao nước miếng. Các ngài chỉ nói chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, ưng tạc như thị quán. Nhận vậy thôi, bốn câu thôi. Kỳ lạ thay, ngài Xá Lợi Phất nghe xong cái làm gì? Trong đầu nó mở ra lên, chứng tu đà hoàng lên các vị. Qua các vị hỏi thầy chứng tu đà hoàng sao? Mình ngồi thiền 10 năm nay chưa chứng gì hết, chỉ có lâu lâu giờ chứng một chút thôi chứ không có chứng. Dạ. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất chỉ có nghe có một bài kệ bốn câu vậy, tự nhiên chứng liền, chứng tu đà hoàng liền. Và thật ra lúc đó ngài không biết mình chứng tu đà hoàng đâu, không biết. Thì mới về mới, mà cũng kỳ nữa, trước nó cũng Xá Lợi Phất đến một kỳ lên là bạn bè nhau, hai người chơi mỗi ngày là hey how are you, đọc vai nhau vậy đó. Tự nhiên Xá Lợi Phất nghe cái chứng đạo lên, tự nhiên đi về tư cách cũng thay đổi liền, không biết tự nhiên trước chạy sau giờ đi từng bước nở hoa sen, đi về thiền là chậm vãi, không đi nhanh nữa, đi vô đóng cửa cái rầm. Bây giờ tự nhiên vô đóng cửa thì là nhẹ, gặp một cái lên một cái lên, ủa hôm nay huynh được cái gì thấy lạ thế đấy, thấy hôm nay tự nhiên, hôm nay thấy tự nhiên người ấy, có cái gì là lạ. Ngày Xá Lợi Phất mới nói hôm nay tôi gặp vị đạo sư tên là Sa-ri, ông dạy tôi cái điều đó làm tâm tôi bừng sáng lên. Thì ngày một cái lên cũng vậy, ông nói ô một vị dạy sư huynh cái gì thì dạy lại đệ đi. Ngày Xá Lợi Phất cũng lại lặp lại bài đó nữa, đạo sư dạy thôi câu này chư pháp tùng duyên sinh, tức là thầy dịch kiểu tiếng Việt là chư pháp từ nhân duyên sinh, diệt từ nhân duyên diệt, bậc đại sa môn là đức Phật đã dạy ta quán như vậy. Vậy thôi, thì cũng vậy đó, mấy người này là lợi căn. Ngày một cái lên vừa mới nghe xong thì sao, lại cũng chứng tu đà hoàng luôn. Vì thấy mấy ngày không cần tu, không cần ngồi thiền nhé. Thật ra các ngài nói vậy ông cần tu, các ngài đã tu rồi, tu nhiều đời nhiều kiếp rồi mới được như vậy nha quý vị. Chứ đừng nghe vậy cái ham, thầy cũng lặp lại y chang như các ngài nãy giờ, có ai chứng đâu. Và cái máy này nó lặp lại còn hay hơn mình nữa, khi mà cái tâm thức của mình nó bắt đầu nó chín mùi, bao nhiêu lâu nay nó chín rồi, nó chỉ cần đục một cái là nó rớt liền, nở ra liền. Còn như mình hột đậu xanh chưa có gieo, chưa có ra cây gì hết, làm sao chứng được? Người ta là nó đang nở ra, còn cái nụ nó sắp sửa hé rồi, một tia sáng mặt trời chiếu nó là cái hoa nó nở ra liền, phải không? Nó ủa sao nhanh thế? Còn mình hãy còn hột chưa có gieo gì hết, hãy còn nằm trong kho. Thì khi chứng quả rồi đó, thì hai huynh đệ mới dắt nhau nói rồi kỳ này mình phải đi tu với lại Đức Cổ Đàm Gotama, nó họ hay gọi ngài là Gotama. Thì tới thì khi tới thì ngài Xá Lợi Phất xuất gia với Đức Phật, sau đó Đức Phật dạy cho hai ngài tu những cái pháp riêng để mỗi một người đó tùy căn tánh của mình, thì Đức Phật dạy cho, thì sau đó tự mình tu thiền lấy và đắc đạo lấy. Nếu phải dạy tùy cái căn tánh của mọi người. Rồi sau đó hai ngày tu xong rồi chứng quả là hắn luôn. Mà sau đó thì ngài Xá Lợi Phất rất là thông minh trí tuệ, nên sau đó là Đức Phật dạy một mấy A La Hán kia cũng nghe hết. A La Hán giống nhau tức là gì, phiền não không còn nữa, nhưng mà trí tuệ thì khác nhau, có hiểu không? Đó. Giống như bác sĩ ra trường là bác sĩ hết, nhưng mà bác sĩ hết 10 bác sĩ cũng bác sĩ giỏi, bác sĩ thì có bác sĩ là ngày nào cũng có bệnh nhân đứng xếp hàng, còn bác sĩ kia thì ngồi ngáp rồi ngáp hoài không thấy ai vô, sao kỳ, của mình cũng học cùng với nó ra trường sao nó đông bệnh nhân quá, khác nhau quý vị. Bác sĩ thì mát tay, bác sĩ kia không mát tay. A La Hán với nhau hết, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất rất là thông minh trí tuệ, cho nên gọi là bậc nhất, trí tuệ bậc nhất Xá Lợi Phất. Sau đó ngài bóp kèm qua mặt các kiểu Trần Như gì qua hết. Nhưng không phải mình thông minh trí huệ bậc nhất mà khinh người khác, tại vì các A-la-hán đâu còn những cái phiền não đó, không còn những cái tánh xấu đó nữa. giờ ngài Xá Lợi Phất vô đây mà quý vị bắt ngài ngồi dưới góc, ngài cũng ngồi nữa, không nói gì hết. Chứ ngài không vô đây nói hay, người có biết ta là Xá Lợi Phất không? Làm ơn để tôi lên đây ngồi chứ. Không, các ngài quý vị lấn ngài, ngài cũng nói gì hết. Chính vậy hồi xưa cũng vậy đó. Từ đó Đức Phật, ngài Xá Lợi Phất tự đến đến những cái tịnh xá nó đến thời xưa đó, thì các mùa hạ đó thì chư tăng kéo về cái tịnh xá, tức là cái chùa đó, mà chùa gọi là tịnh xá thôi, tại không có bếp. Thời xưa tịnh xá không có bếp, thời nay chùa có bếp không rồi, chùa có bếp không? Có, ngay đây còn có bếp nữa. Tịnh xá không có bếp, tại vì sao? Tại các ngài đâu vô nấu đâu, các ngài làm gì? Thì khất thực mà làm nấu bếp gì, chỉ có phòng ngủ thôi. Thì thời đó đó là các đến mùa hạ đó là các tỳ kheo kéo nhau về đi vào tịnh xá rồi tìm cái phòng ngủ. Thì ngày Xá Lợi Phất đó, cũng lớn tuổi rồi, đi cũng hơi chậm một chút, tới nơi hết phòng rồi, các tỳ kheo trẻ khỏe đi nhanh hơn, tới phòng tốt lấy hết rồi, mấy phòng mà năm sao lấy hết rồi, phòng một sao thì mấy người tới sau cũng lấy hết rồi. Ngài Xá Lợi Phất tới phòng không sao, có lẽ phải ngủ ngoài ngoài hiên. Sau đó Đức Phật sáng đi ra, ủa là Xá Lợi Phất ngủ ngoài này? Ngài Xá Lợi Phất nói là tại con thấy trễ hết phòng. Sau đó Đức Phật, từ đó Đức Phật mới là cái tôn ti trật tự, là các bậc trưởng lão tới trước hay tới sau, nếu là trưởng lão phải nhường ta ngồi trước, trên gọi là thượng tọa. Cái chữ là vậy, quý vị hiểu chữ đó không? Thượng tọa tức là thượng là trên, tọa là ngồi, ngồi trên. Dạ. Mahatera tức là trưởng lão hay là thượng tọa, để cho ngồi trên. Tại vì ông tỳ kheo nó cũng sư già, tại có nhiều người không biết ngày Xá Lợi Phất, tại thời xưa đâu có sống chung đâu. Đức Phật đi tới tiểu, thầy tính nói tới tiểu bang này tới tỉnh này giảng, tỉnh nghe giảng, thì các vị khác đâu biết ngày Xá Lợi Phất. Ngày Xá Lợi Phất ở Houston, còn mấy ngày khác ở Colorado sao á, không biết nhau. Cho nên khi kéo xuống đây ở phòng tốt lấy hết rồi, Xá Lợi Phất không có. Mà ngày Xá Lợi Phất cũng lặng thinh, hết phòng thì ra ngoài kia ngủ, ra ngoài trước cửa Phật pháp ngủ ngoài đó. Trong phòng người ta lấy hết rồi. Chính vì đó cho nên Đức Phật nói phần người nào tu trước, trưởng lão có hạ lớn hơn phải nhường chỗ cho người ta. Tại nếu không, đạo Phật không phải là đạo. Đức Phật nói đạo Phật không phải là bà la môn, hầm bà lằng, tức là vào không có tôn ti trật tự đó, chơi kiểu first come first serve, ai tới trước lấy trước, không có được. Nhân dân tới trước không được, phải theo thứ tự người nào. Cho nên quý vị thấy mỗi lần các buổi lễ quý thầy từ xa tới không biết ai là ai hết, thì phải hỏi nhau người nào tu trước thì đi trước, tu sau thì đi sau nhường. Cái đó là cái quy luật tự nhiên đó. Cái đó là lý do tại sao. Bây giờ thầy nãy giờ kể chuyện Xá Lợi Phất nhiều quá quý vị quên hết rồi. Ngày Xá Lợi Phất đó, khi trở lại là ngày Xá Lợi Phất mặc dù thông minh được Đức Phật ca ngợi như vậy, nhưng mà ngày Xá Lợi Phất luôn luôn nhớ ơn ngài Asaji. Thì mỗi khi mà đi cùng không nói làm chi, nhưng mà mỗi khi mà mỗi người ở phương đó, thì ngài Xá Lợi Phất mà biết được ngài Asaji đang ở đâu đó. Ví dụ như là ngài Xá Lợi Phất đang ở Texas mà Asaji đang ở New York, thì ngài Xá Lợi Phất mỗi sáng ngài Xá Lợi Phất đứng dậy đảnh lễ đây xong rồi quay sang hướng East. Tại vì New York là East, tức là hướng Tây, Đông nhé. Thì ngài Xá Lợi Phất hướng về cái hướng đó đảnh lễ. Đảnh lễ khơi khơi, không có thấy ai hết, cứ đảnh lễ vậy. Vì có nhiều thầy tỳ kheo mới đi mép Đức Phật, nói ngài Xá Lợi Phất bây giờ già rồi, có vẻ hơi tu theo ngoại đạo, không biết đảnh lễ ai, không có thấy. Đảnh lễ khơi khơi vậy. Tại vì Bà La Môn hay ho, họ hỏi đảnh lễ tứ lục phương sáu hướng đó. Trong kinh Thiện Sinh đó, thì một người Bà La Môn sáng dậy họ đảnh lễ sáu phương đông tây nam bắc thượng hạ bốn hướng này hướng trên hướng dưới. Thì ngài Xá Lợi Phất đang ở hướng nam là Texas, hướng về hướng đông bắc north east, để đảnh lễ tại biết ngài Asa-ri ở đó. Thì các đệ tử khác mới tới mép Đức Phật, nói thời xưa các ngài cũng hay mép giống mình, thế nay làm cái gì là lạ, không có đúng á, thấy là lạ tới mép Phật. Hôm nay trong chùa cũng vậy, mấy Phật tử nào thấy người khác sao làm gì lạ quá, như vô mép thầy chủ trì nhắc đề gì, để cái người kia bị rơi, bị la la thì mình vui cho chết, ai biểu làm vậy. Thì mới mép Đức Phật, nói là Đức Phật mép Đức Phật là nói là ngài xá lợi Phật độ này sao mà đảnh lễ giống như ngoại đạo quá, lâu lâu thấy ông hướng về hướng bắc, lâu lâu hướng về hướng nam, vậy tung luôn hết rồi. Sau đó Đức Phật cũng vậy nữa, mỗi lần ai mép thì quý vị biết Đức Phật phải làm gì không? Phải kêu những người bị thưa đó, những người bị cáo đó đi ra hỏi đó, dụ A mép thầy vậy đó, dụ B có làm vậy không? Chứ đừng nghe dụ A vừa mép xong kêu dụ B đây ra, dụ B vừa vô cái thầy la cho một trận, tại sao phải lại vậy, gì la mà không hỏi vậy đó. Cho nên quý vị biết làm thầy chủ trì hay là sư cô chủ trì đó, mà khi mà ai vô mép mình gì đó thì nói ngồi xuống rồi mời người kia tới hỏi xem người này nói vậy có đúng không. Quý vị không nhiều khi bịa sao, bịa vu oan, cho nên phải kêu vô hỏi ngài Xá Lợi Phất, hỏi mỗi sáng ông hướng về hướng đông bắc ông lại không, ngài Xá Lợi Phất dạ đúng, mỗi sáng hướng về hướng đông bắc là lại. Cái Phật hỏi ông lại cái gì, thật ra Đức Phật biết hết rồi quý vị, nhưng mà vẫn hỏi để cho cái người mà mép đó người ta nghe. Chẳng Đức Phật nói, nếu mà Đức Phật nói ông này có nói vậy, ngài Xá Lợi Phất ông tốt lắm, ông đầy Asa-ri đó, thì người kia nói Phật biết ngay lần nào mép Xá Lợi Phất Phật cũng binh. Nên quý vị nhớ, đây là nhiều khi đó, thầy chủ trì hay là mấy thầy biết hết mà cứ lờ đi, không biết, phải kêu ra nói để cho ngoài đời nó gọi là gì, ba mặt, một lời tức là đồng ý với nhau hết. Cho nên kêu Xá Lợi Phất ra, phải vậy không, ông làm cái gì nói ra. Nói lúc đó ngài Xá Phật mới nói là dạ, tại vì con mang ơn ngài Asa-ri, tại vì nhờ ngài Asa-ri mà con biết được đạo, coi như là đắc đạo đầu tiên nhập thánh dự lưu, rồi sau đó nhờ ngài Asa-ri cho nên con mới biết được Đức Phật đó. Cho nên đáng lẽ là ngài Xá Lợi Phất là phải tôn ngài Asa-ri là sư phụ, nhưng mà ngài Asa-ri đâu có dám, tại vì mình đâu có đủ sức đâu làm sư phụ, cho nên phải đưa về Đức Phật. Nên cho nên ngài Xá Lợi Phất thì mang cái ơn đó, coi như là ngài Asa-ri không nhận, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất trong tâm vẫn xem ngài Asa-ri như là thầy đầu tiên của mình, thì mang cái ơn đó, nhờ cái ơn đó mà ngài mới chứng A-la-hán, mới nhờ con sinh tử. Vì vậy mỗi khi biết ngài Asa-ri nhận đâu thì ngài hướng về đó để đảnh lễ. Thì cái người mép đó nghe vậy xong rồi thì sao, ra quê mắc cỡ im rút lui. Sau đó Đức Phật ca tụng khen ngài Xá Lợi Phất đó, không đứng vừa bị mép đắng nữa, mình mong cho ông bị Phật quở cho một trận, ai về không quở còn khen nữa, còn thông báo với mọi người biết nữa, cái người mép quê cái lủi trốn thì mất. Dạ. Thì đó là cho quý vị thấy là đó là cái hạnh mang ơn và biết ơn. Thì ngoài đời người ta nói là nhất tự vi sư mà bán tự vi sư, tức là một chữ cũng là thầy mà nửa chữ cũng là thầy, cho nên mình mang cái ơn người đó. Đây có nhiều người nói hồi trước con mang ơn thầy đó, thầy tốt lắm, thầy dạy đạo, mà giờ thầy hết tu rồi, nhìn sao giờ, hay là giờ thầy tu hành kiểu gì kỳ lắm, thầy nhìn sao, giờ có phải tới cúng giang không, có phải tới tiếp tục cúng chùa không, vì nghĩ có phải không, ai nghĩ không phải giơ tay lên. Trong đạo Phật không có cái gì phải hết, như vậy tất cả đều là tự giác. Lúc trước cái người đó tu hành đàng hoàng dạy đạo mình thì cái ơn đó mình không quên, nhưng mà giờ người ta không tu nữa, hoặc là người ta đổi kiểu, hoặc là tham tu kiểu khác thì mình không theo nữa, nhưng mà cái ơn mình sao vẫn nhớ, vẫn nhớ cái ơn đó, nếu có dịp thì đền ơn. Giống như ngày Xá Lợi Phất chỉ nghe có một lần thôi, sau đó là học cái Phật hết, đâu học cái ngày Asaji nữa, nhưng mà cái ơn nó vẫn nhớ. Thì bây giờ mình không muốn nữa thì mình không có tới chùa nữa, tại tới chùa không học được nữa. Nhưng mà lâu lâu tới ngày Tết viết cái thiệp Tết, viết thiệp Tết chúc Tết thầy, nếu tốt nữa thì bỏ cái bao lì xì trong đó, bỏ bao lì xì nó cúng dường thầy, chúc mừng tuổi thầy lắm. Thì cái đó vẫn là biết ơn vậy, đâu cần phải ủng hộ hay tới làm gì, có hiểu không? Chứ không cần phải bỏ rồi phải thù rồi phải ghét rồi phải nói xấu phải làm đủ thứ hết. Trước là mang ơn, bây giờ là thù, cái đó nguy hiểm quá. Nên quý vị nhớ đạo Phật đâu nó là đó, không có trộn lẫn. Và kế tiếp là đúng thời nghe chánh pháp. Khi đi nghe pháp á, thì nó có ba hạng người đi nghe pháp. Hạng thứ nhất là đi nghe pháp để lấy phước, tức là nghe ở đâu có giảng pháp là đi tới đó để nghe để kiếm phước. Tại sao phải nghe không hiểu gì hết, tới nghe mà không hiểu? Cái này là phải nói ngay cả tiếng Việt đó, là quý thầy giảng tiếng Việt quý vị còn không hiểu, huống chi là các vị Đạt Ma Tây Tạng tới giảng. Nhưng mà ai cũng muốn đi nghe hết để làm chi? Kiếm phước. Đó là hạng thứ nhất, tức là đi tới tham dự kiếm phước. Lại nghe người ta nói, nghe tới các ngài giảng Bà Đà La, giảng gì đó, xong rồi các ngài ban phước cho, rồi đeo cho cái sợi dây đỏ, đeo vào cổ, xong đeo vào tay, xong mình đưa hai tay đeo luôn, cả hai tay luôn, xin thêm hai sợi nó đeo dưới chân nữa. Dạ. Để có phước. Thì đó là cái hạng thứ nhất, đi nghe pháp để kiếm phước mà không hiểu. Ngài nói ngài nghe rồi. Cái hạng thứ hai, đi nghe pháp để chi? Nghe để tìm hiểu Phật pháp. Là hạng thứ hai. Hạng thứ hai khá rồi. Hạng thứ ba là đi nghe pháp để chi? Đúng rồi, đi nghe pháp để tu, để thực hành. Đó, ba hạng. Thì quý vị tính coi mình thuộc hạng nào, tự mình biết, lần nữa tự giác, thầy không có nói. Khi đi nghe pháp thì được 5 điều lợi ích. Trước hết là nghe được những điều chưa từng nghe. Kế tiếp điều thứ hai là hiểu sâu điều đã nghe. Điều thứ ba là phá trừ nghi ngờ. Điều thứ tư là thu hoạch chánh kiến. Và điều chót thứ năm là tâm được trong sạch. Đó là những điều lợi ích khi đi nghe pháp. Mình đi nghe pháp có những cái pháp mình chưa nghe, giờ mình tới mình nghe pháp mình mới nghe được và mình lời rồi đó. Và kế tiếp hiểu sâu cái điều đã nghe, tức là thì người nào nghe giảng kinh Phước Đức rồi, cái nghe thầy nào nó giảng rồi, giờ nghe tới thầy Chí Siêu giảng nữa, trời ơi kinh này tôi nghe rồi, hỏi đi, hôm nay đi ăn đám cưới, cái kinh này nghe rồi, khỏi nghe lại, thì không đi nghe nữa. Nhưng mà đây là gì? Hiểu sâu điều đã nghe, tức là trước thầy kia đi giảng kinh Phước Đức, ngay cả thầy Chí Siêu cũng giảng kinh Phước Đức nữa, cách đây lâu lắm rồi, chắc hơi mười mấy năm rồi, thầy cũng có giảng kinh Phước Đức là chùa An Lạc ở San Jose. Thầy giảng kinh Phước Đức có một buổi, quý vị, còn tiếng rưỡi rồi. Nhưng bây giờ thầy giảng kinh Phước Đức mấy buổi? 4 buổi rồi. Tại giờ thầy Chí Siêu già đi, già đi cho nên đầu nó nhiều thứ hơn, nó collect nhiều data hơn, cho nên thêm nhiều thứ hơn. Cho nên khi đa số Phật tử, người nào mà nghe cái kinh nào rồi đó, kinh ô cái này tôi nghe rồi, không nghe nữa đâu. Nhưng mà nếu mà quý vị nghe cùng một cái bài kinh đó mà quý vị nghe tăng nha, quý vị nghe tới nghe lui đó, mỗi lần quý vị nghe quý vị lại thấy có cái điều khác. Ủa, cái lần trước mình nghe cuốn băng này mà sao cái khúc này mình không có nhớ? Tại lúc tâm mình nó đang ở khúc này, nó đang chú ý điều khác. Thế khi cái điều đó nó ngộ rồi đó, mình nghe lại cuốn băng đó, thì điều ngộ rồi nó không để ý nữa. Nó lại thấy, ủa sao cái này mới hả? Thật ra đâu mới đâu, lần trước nó không để ý, không để ý thôi. Cho nên cái nào đã nghe rồi mình sẽ hiểu hơn nữa. Và khi hiểu hơn nữa thì sao? Nghe sang điều thứ ba là phá trừ được nghi ngờ. Rất nhiều người đó cứ muốn hay gặp thầy hỏi, nhưng mà thầy đâu trả lời đâu. Thầy nói nghe băng này đi, mà nghe băng này đó, vừa nghe băng này lại có nhiều thắc mắc nữa, lại muốn hỏi thầy nữa, thì giờ phải làm sao? Đi nghe băng khác. Mà nghe băng khác đó, thì nó sẽ trả lời cho băng này. Quý vị có biết cái đó không? Tại có nhiều cái thầy nói cho băng khác, mà băng này thầy chỉ có mention nói tới thôi. Cái ủa thầy nói này, chẳng lẽ mỗi một khúc thầy ngừng lại thầy giảng sao không? Thầy chỉ nói vậy thôi. Thí dụ thầy nói chư thiên đi, thì quý vị phải đi tìm cái băng nào đó thầy giảng, thì thầy mới giảng bên Pháp là cảnh giới của chư thiên nha. Thì quý vị đi tìm băng đó để nghe thầy giảng suốt một buổi, thì chẳng lẽ thầy mỗi một khúc thầy ngừng lại nói đâu được. Cho nên muốn nghe cái này, muốn hiểu cái gì thắc mắc là phải chịu khó đi tìm cái khác để nghe, thì khác nó sẽ khai thông cho cái này. Rồi khi phá trừ được nghi ngờ thì mình đi tiếp là thu hoạch được chánh kiến, tức là right view, có được cái thấy đúng đắn. Và khi có được cái chánh kiến thì tâm nó trở nên trong sạch vậy thôi. Và khi tâm mình tà kiến thì nó đục ngầu, không thấy gì hết, nó vô minh. Rồi đó là chưa còn đúng thời nghe chánh pháp nữa. Đúng thời nghe chánh pháp là khi nghe pháp phải đúng thời. Cái này thầy dạy riêng đó, tại cái này thầy lấy giới của ngày ghi trong giới, tức là nói rằng á, các tỳ kheo đó là không có phải thuyết pháp đúng thời, tức là khi mà chúng sinh nó phải mở lòng, phải thanh tịnh. Tức là quý vị hay nghe đó, đi vô thỉnh thầy đó, bạch thầy đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, xin cung thỉnh thầy ra. Tại giờ đó thầy ra thuyết pháp và quý vị đang ngoài này đang cãi lộn ung sùng với nhau, đang ăn uống, rồi đang chưa kể nhảy đồng hát karaoke hay là đang văn nghệ gì đó, xin mời thầy ra thuyết pháp. Thầy đang thuyết pháp quý vị, thầy ra, thầy không có ra. Tại tâm quý vị đâu có mở đâu, tâm quý vị đang mãi nghe nghe ai hát, thầy nay ai hát, thầy không biết, không rành mấy ca sĩ. Đang mãi nghe ca sĩ hát, xong rồi ca sĩ tăng ngưng rồi, cái âm thanh nghe lời hát ấy mà chạy trong đầu của mình. Cho nên nghe pháp và giảng pháp phải đúng thời, hai bên phải đúng thời. Cho nên Phật nói là Phật pháp thì không có bỏn sẻn, nhưng không thỉnh thì chớ nói. Giờ quý vị mời thầy ra chợ Hồng Kông thuyết pháp cho quý vị, thầy không ra không? Lúc đó ta tới Hồng Kông ta làm gì, ta nói đi chợ, đứng đó này giảng pháp ai nghe? Còn đúng thời nghe thuyết pháp không vậy? Bây giờ thầy giảng pháp hay là có ai đã giảng pháp mà đúng không đúng thời, tại lúc đó gì đâu, hurricane đang thổi tới nè, thầy đang ngồi giảng pháp cho quý vị nè, quý vị cứ tiếp tục ngồi nghe, nó thổi thầy trò bay hết chết mình không nghe gì nữa. Lúc đó không đúng thời, đang lúc chiến tranh nè, thiên tai nè, bão lụt nè, nguy hiểm nè, không có nghe pháp, lo làm vali lo chạy cho đứng đó nghe pháp thì chết làm sao, chết làm sao tu, vì không nó đúng thời, tức là phải cái khung cảnh y báo chánh báo phải đúng lúc đó mới nghe pháp. Giờ thầy đứng ngay giữa đường thì sang đỏ, thầy kêu thuyết pháp, ê quý vị tới đây nghe pháp thầy nè, thầy giảng nè, quý vị ra ngồi đó xe cán chết sao không nghe à? Không phải thầy chỉ siêu giảng hay lắm, ra đứng giữa đường giảng chết rồi ai nghe. Quý vị, thầy cũng khuyên quý vị, ngay cả thầy đứng nói giảng quý vị cũng đừng tối nghe nữa. Dạ, cái đó gọi là đúng thời, phải đúng thời, đúng lúc, đúng người, đúng nhiều thứ lắm, chứ không phải là cứ nghe nói là phải nghe chánh pháp. Trời, thầy đã giảng chánh pháp nó không đúng thời, không đúng lúc. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp bài kệ chót là nhẫn nại và hòa nhã. Có những bài cũ rồi gọi là biết kiên trì phục thiện, nhưng mà giờ thầy dịch lại tại đây, nó là hai điều ở trong này. Nhẫn nại, nhẫn nại là một đức tính. Đây là Đức Phật dạy cho chúng ta tu tâm, vì tu nhẫn nại tức là một trong sáu ba la mật đó, nhẫn nhục ba la mật, nhẫn nại. Nhẫn nại là một, là điều thứ 27. Hòa nhã là điều thứ 28. Cho nên cái chỗ khác dạy chữ nói chữ hòa nhã, tức là kiên, tức là biết phục thiện đó. Còn nhẫn lại là kiên trì. Nhiều khi muốn cho nó bần nên phải là kiên trì, chứ nó là kiên nhẫn. Thường thường chữ nhẫn lại đó, tiếng Phật là samti, tức là chịu đựng được những cái gì khó nhẫn, những cái gì mà điều khó mà mình chịu đựng được, đó là chữ là nghĩa của nhẫn lại. Nhẫn lại tức là chịu đựng được những cái gì thuộc về thân, chịu đựng được những cái khổ về thân, tức là bệnh nè, đau nhức là một, rồi nhẫn lại được với những cái gì cực khổ của đời sống, tức là nhẫn lại được cái sự khó khăn trong đi kiếm sống hàng ngày, tới bị sếp chửi nè, đồng nghiệp nó đì nè, chưa kể bị kẹt xe nè, rồi chưa kể nhiều thứ lắm. À, thì cái đó là nhẫn với sự cực nhọc. Rồi ba là nhẫn cái chuyện của tâm, thân tâm với đời sống. Hồi nãy là thân là đời sống, và cái thứ ba là nhẫn được với những cái của khổ của tâm, tức là nhẫn được với những chuyện đau lòng, bất hạnh, xui xẻo, không có than van trách móc kêu trời kêu đất. Trời ơi sao tôi khổ quá, trời không có mắt gì hết, trời ơi sao nó bỏ tôi, trời ơi trời ơi trời ơi, cái trời ơi không. Quý vị có bao giờ kêu trời ơi không? Mình kêu trời quá đó, cho nên đạo Chúa cấm không được kêu trời ơi. 10 điều răn của Chúa là cấm không được kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Oh my God, là không được. Không được kêu trời vậy. Chỉ được kêu khi nào mình tụng kinh làm lễ thôi, chứ không kêu khơi khơi oh my God. Mà chúng sinh thường thường bị gì cái ô trời ơi. Mà lại các mình kêu trời ơi, không biết ông có nghe không, mà chả bao giờ ông tới hết, mà người ta cũng kêu hoài. Thì đó là ba cái nhẫn lại, nhưng mình phải tập ba cái nhẫn này. Thì nhẫn lại ở đây á, là nó có, hồi nãy thầy nói là có ba loại ha. Là gì? Ba loại nhẫn, nhẫn thân, nhẫn tâm, nhẫn với đời sống. Rồi nó đã còn chia ra ba loại nữa, tức là ba hạng. Hồi nãy là ba loại, có như ba hạng. Hạng tức là nhẫn lại thấp, tức là gọi là hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn. Hạ nhẫn là gì? Tức là nhịn, chịu đựng được nhưng mà còn tức, nó chửi mình không thèm chửi lại, chịu đựng được, làm quá đó nhưng mà không làm lại, nhưng mà sao ấm ức, tức, về ăn không được, ngủ không được, không thèm nhìn mặt vợ con nói gì không thèm nghe, tức. Nó là hạ nhẫn. Trung nhẫn, trung nhẫn tức là nhẫn nại được hạng trung mà khá rồi, tức là sao không thèm cãi lại, không thèm làm gì hết, không thèm react, không thèm phiền luôn nữa, nhưng mà giữ cái tâm chờ, tức là tiếng Anh là indifferent. Đó. Nó chửi mình coi như mình điếc vậy, không thèm nghe. Còn cái trước là nghe tức mà không cãi lại. Quý vị thấy có khác không? Cái trước nó chửi mình á, mình tức lắm mà không thèm cãi lại. Nhịn, tại sao? Nó là boss mình. Chủ mình cãi lại nó làm gì? Đuổi mình mất tiêu mà nó không dám cãi. Ngậm, mặt miệng lại, tức, nuốt vào nhồ, nuốt cái tức vào bụng. Khi nuốt cái tức vào bụng thì nó no, nó sừng bụng, về ăn nó được. Mỗi lần quý vị để ý, mỗi lần mình tức về ăn được không? Tại sao không ăn được? Tại vì cái tức nó là một cái energy, đang gọi là tức hơi đó. Tại thường thường tức, mỗi lần khi mình tức lên nó có một cái cục hơi trong bụng đó, mình phải khạc ra. Khạc ra là gì? La, hét, chửi, bới, làm á, xùm hết, thì nó mới hả. Hả dạ, tức là dạ là cái bụng đó. Thì cái hơi nó đi ra thì mới nhẹ. Mà mình tức quá, nó đầy hơi hết, mình không cho nó ra thì nó sình trong bụng, về đâu có đói, đâu ăn. Ở đây có ai tức mà ăn được không? Người để ý mà tức không ăn được, bụng cơm ngon cách mấy đi nữa cũng không ăn được, tức quá không ăn được. Rồi cái thứ hai đó là khá là chung, là sao chửi mình tỉnh bơ, không thèm nghe, nói gì không thèm nghe, đóng lỗ tai lại cho chửi không thèm nghe. nghèo khá rồi, thì người này không tức, người đâu nghe rồi tức. Quý vị gặp chồng hay vợ nào đó mình la hết một sùng đó, cái người đó đi ra mở tivi lên coi, đi ra mở karaoke, mở nhạc ra coi, mở video ra coi, mặc kệ cho mình đứng cái bên la lối một sùng, người đó tỉnh bơ à. Tức là người đó có cái trung nhẫn, indifference. Dạ. Rồi cái thượng nhẫn là sao? Tức là nhẫn mà cao cấp, cao hơn nữa, là nhẫn chịu được với cái tâm từ và tâm xả. Quý vị thấy chưa? Xưa nay học cái này quý vị thấy xưa nay mình nhẫn kiểu nào? Nhẫn đây đó là nó mắng chửi mình, nó làm đủ thứ, làm dữ hùng hổ, làm lập đàn lập giới gì đó, mình không cãi lại, không chửi lại, mình nhẫn yên lặng. Mà với cái tâm từ thấy tội tội nghiệp quá, nó khổ quá, nó đang sân quá, nó đang bị lửa sân thiêu đốt, phải không? Nó đập bàn đập ghế để tốn tiền tội nghiệp, nó phải đi mua. Tức là mình nhịn, mình nhẫn mà mình thấy tội nghiệp với người kia, có hiểu không? Nó khác. Có kia mình nhẫn, mình nhịn mà trong lòng mình muốn chửi nó chặt, nhưng mà không dám chửi, chửi nó đuổi. Có thể thấy khác không? Nhẫn nó chia ra như vậy. Còn cái nhẫn khác nữa là không dám nói gì hết, cái kia chủng muốn đuổi. Còn là nhẫn tại sao? Là chồng mình, vợ mình không được, thôi nhịn đi, một điều nhịn chín điều lành, em nhà em cửa, thôi lờ đi cho xa xong chuyện. Dạ. Thế thôi đóng lỗ tài lại, cho ông bà muốn nói gì nói kệ, coi như không có gì hết, khá rồi. Ngày thứ ba nữa thì quay lại tội nghiệp nữa. Từ cái tội nghiệp đó mình mới tìm cách mình chuyển hóa, sửa mình và sửa người ta. Còn hai cái kia không sửa được ai hết. Cho nên nhẫn cái thứ ba đó mới chuyển hóa được mình và chuyển hóa được người khác. Tìm hiểu người khác, người ta làm sao ra sân với mình như vậy. Tại vì người ta expect mình phải như thế này, mà mình không làm như thế này cho nên người ta nổi giận. Thì lần sau mình ráng, mình make effort, ráng khá hơn chút. Làm. Tại sao? Tại ta sân, ta làm cơm thì mình ngon quá, mình ăn xong rồi coi tivi không mà không rửa chén gì hết. Không, nếu coi tivi xong đứng dậy đi đánh cục bia chứ, hay là đi chơi uống rượu với bạn bè nữa, thì ta sân là đúng rồi. Còn đây mình không cần biết là bà sân dữ quá, kệ, cho bà sân cho nó quen. Khi mình thấy sân như vậy, mình phải nhìn lại tội nghiệp mình kêu quá, tìm hiểu tại sao mình khiến ta sân như vậy, mình có làm gì cho người ta sân không, rồi thấy được là mình có góp phần trong cái sân đó. Cho nên mình tội nghiệp người đó quá, mình không muốn cái người thương của mình sân nữa, cho nên mình phải hy sinh, mình chuyển hóa. Thôi mình thật ra xưa nay mình có út má rửa chén không mà không biết rửa, rồi lấy vợ rồi, vợ cũng là má luôn nữa, gọi là má vợ. Thôi vợ làm luôn hết cho rồi đấy, nhưng mà vợ làm hoài bả sân đấy. Thế giờ xưa mình biết rửa chén thì hơn mình ráng bóc bụng ra rửa đi. Ban đầu rửa làm bể mấy cái chén, nào rửa 10 cái thì bể mất 5 cái rồi, cũng không sao hết, cứ tập thể thì mình mới có chuyển hóa được. Thì từ vợ thấy mình rửa chén mặc dù bể, nhưng mà bà cũng nói bể nhưng mà không biết rửa chén cũng khá rồi. Thế là tôi đã thay đổi, từ mình thấy cái đó mình nhẫn thương cái người kia nên mình mới thay đổi được. Rồi chào hết giờ rồi, ta thấy có nhiều chuyện kể với quý vị lắm, là kể chuyện muốn tính kể chuyện nhẫn của ông vị đệ tử nữa tên là Phú Đô Na, nhưng mà thôi bypass quý vị đọc trong sách gì của thầy. Giờ đến Hòa Nhã. Hòa Nhã tức là người dễ dạy và biết nói những lời nhẹ nhàng, cho nên cái kinh cũ dịch là phục thiện. Người biết phục thiện tức là người biết thay đổi, biết lỗi của mình và sửa. Thì người Hòa Nhã cũng vậy, tức là người dễ dạy, tức là khác với người cứng đầu, ngoan cố. Cứng đầu ngoan cố thì bị đi học tập. Cứng đầu ngoan cố là sao? Mình nói nó nghe, còn cãi lại nữa. Thì thường đạo Phật ta gặp những người ngoan cố như vậy đó, thì mình lại càng Hòa Nhã với người ta. Còn những người mà vũ phu á, thì sẽ dùng áp lực để mà ép người ta phải nghe theo mình. đó là những người độc tài như Hitler, Pol Pot, Mussolini và những người trong đảng cộng sản dùng áp lực để mà đè bẹp người ta, bóc cổ bóc họng người khác. Trên phần trong đạo Phật đó, thì người nào mà cứng đầu ngoan cố đó, mình phải không dùng chính trị mà mình dùng đức trị. Thời nay á, người ta chỉ biết chính trị thôi mà người ta không biết đức trị. Chính trị là gì? Là dùng những cái luật lệ người ta tự đặt ra và bắt người khác phải theo, không theo bắt bỏ tù. Đơn giản, không nghe tôi bắt cho vào tù. Còn đức trị là sao? Là lấy đức nói ra cái người lãnh đạo đó có tài, có đức, tự động dân chúng thấy mắc cỡ phải noi theo. Còn mình làm sếp á, vô bắt nó làm, còn mình ngồi chơi xơi nước, mà bắt người ta làm hết thì không làm gì hết, thì nhân viên hồi nó ghét, phá, không thèm làm, nói xấu mình. Còn giờ nhân viên á, làm một, mình vô mình làm hai, trời ơi, trời, sếp làm nhiều hơn mình, nó mắc cỡ, không dám. Bây giờ cũng như vậy rồi mà thấy sếp phải còn làm nữa, nên ráng bóc bụng ở lại thêm vài phút. Thì người hòa nhã là người dễ dạy và nói những lời từ ái. Và người hòa nhã là gì? Tức là người ai dạy cho mình lẽ phải thì không có tỏ vẻ buồn giận mà lại biết ơn. Cho nên muốn hòa nhã thì không có tự cao tự đại, sân hận, cãi lại, ganh tị. Vì thấy không, cái người hòa nhã là như vậy, cho nên gọi là dễ dạy, biết phục thiện. Tức là người đó làm sai hay là mình làm sai, một người nào làm sai rồi mình tới nói cho người ta thì người ta không buồn giận mà người ta còn biết ơn nữa. Cảm ơn, thank you for showing me my mistake. Còn chúng sinh sao? Mình làm sai, ta tới chửi, ta chỉ cho mình, còn phủ mang trợn mắt chửi người ta nữa. Rồi sau đó giận luôn, không thèm nhìn nữa, chỉ cho mình còn giận, cãi, chửi nữa, mình giận, không thèm nhìn nữa, nghỉ chơi luôn. Thì những người đó là không có biết phục thiện. Giờ điều thứ 29 là yết kiến bậc sa môn. Yết kiến tức là đến gặp. Như bài kinh cũ đó là dịch là thân cận với xuất gia. Thì thời xưa trong kinh nó không phải là xuất gia mà sa môn, samana. Thì samana là những người sa môn, mà dịch xuất gia cũng đúng nữa. Tại vì sa môn nó là dịch âm, còn đúng là các bậc sa môn là những người tu sĩ. Thì sa môn là những người tu sĩ, mà tu sĩ ở đây không hẳn là đạo Phật mà tất cả các đạo. Yết kiến bậc sa môn tức là đến thường đến gặp các vị tu sĩ, tức là người tu hành. Những ai được gọi là sa môn là người đó là những người tu hành có ba nghiệp thanh tịnh: thân, khẩu, ý thanh tịnh. Thân thanh tịnh, không ăn thịt, cá, uống rượu, hút thuốc, xì ke, ma túy, vân vân. Thầy hay ở trên, thầy hay gặp ở trên email Phật tử hay truyền cho nhau những tin thầy này, thầy kia ở Việt Nam làm này làm kia đủ thứ. Không biết quý vị lâu lâu có gặp không? Lâu lâu mailbox của quý vị có lọt vô mấy cái email này không? Lọt vô thấy nói thầy này làm cái chuyện bậy này, thầy kia làm chuyện bậy kia đủ thứ không? Quý vị có gặp không? Có không?
Có
nhiều không?
Có nhiều.
Dạ. Đây thầy đóng mặt nói hơi xin sức sàng chút xíu. Tu sĩ đó, như hồi nãy nói là đầu tiên là tôn kính bậc đáng kính. Tu sĩ là những người phát tâm tu hành. Thì những người đó là những người tu sĩ chân chính, nhưng mà cũng chưa hành chân chính nữa. Họ phát tâm tu hành chân chính, nhưng mà họ vẫn hãy còn những cái lỗi lầm, nhưng mà họ cố gắng sửa. Nên đối với thầy đó là những bậc tu hành chân chính, nhưng mà họ chưa phải là chân sư. Quý vị hiểu khác nhau không? Chân chính, tu hành chân chính là sao? Là những người đang đi trên con đường đạo, cố gắng tu hành để sửa mình, là tu hành chân chính, không bắt buộc phải là A-la-hán. Còn những bậc A-la-hán gọi là những bậc chân sư, tức là những bậc tu hành đắc đạo là chuyện khác. Còn những hạng Còn tu giả hay là đổi lốt thầy tu là chuyện khác nữa. Cho nên mình không có vơ hết cả đám cho vô một nắm, có gì hiểu không? Nó không vơ đũa cả nắm. Mình hay vơ đũa cả nắm, tại vì nó trời ơi, thầy này thế kêu thầy. Nếu là như vậy đó, quý vị phải tỉnh giác lại, nói rằng ngay lập tức đổi cái program liền. Cái người này không phải là người tu hành chân chính, vậy thôi. Không cần phải nói thầy này thầy kia hết á. Cạo đầu, mặc áo, đắp y, nhưng mình chỉ nói một câu, người này không phải là người tu hành chân chính, và mình bỏ qua một bên. Không cần phải bàn tán trời ông thầy này làm này, ông thầy này làm kia, ông tôi này, ông thầy này tệ quá, ông thầy này cuộc doanh, ông thầy này đủ thứ. Không cần phải bàn thêm vậy, cho nó bận cái tâm của mình. Nếu là nhìn thấy những cái negative như vậy đó, quý vị chỉ ghi nhận đơn giản những người này không phải là người tu hành chân chính, mặc dù là hòa thượng thượng tọa đệ đức tăng thống hay là bất cứ là chức gì không cần biết. Mới đây thầy nhận được cái ai đó gửi thầy nào ở ngoài Bắc buôn ma túy đó, rồi có súng đồng luôn á. Thực ra thầy không biết có là thiệt hay không thiệt, không biết là tin Việt hay là tin thật. Nhưng mà nếu mà tin Việt thì tôi khỏi nói rồi, tức là tin giả. Tin giả để mà bêu xấu Phật giáo đó, nói thấy không, Phật giáo tu hành mấy ông thầy nguy hiểm lắm. Cái đó nhiều khi cái đó là âm mưu để bêu xấu Phật giáo đó. Mấy ông thầy tu đó là trong là buôn bán ma túy, là ông thầy lại nặng thì nó làm cho cái hình ảnh người tu của Phật giáo bị xuống cấp, không ai tin tưởng nữa đó. Giống như thời nay nè, các nhà thờ con chiên không đi nữa. Tại vì sao? Tại vì chuyện của mấy ông cha mà làm chuyện bậy với lại con nít đó, người ta không thèm đi nữa. Thì với cái hình ảnh của những người tu mà đưa lên như vậy đó, là mình phải tỉnh giác. Nó không có tiền liền, có thể người ta phá Phật giáo. Mà nếu mà có thiền đi nữa đó, thì đối với mình không quan trọng, tại ông thầy này là tu giả, không phải người tu thật, chỉ đổi lốt thầy tu thôi. Cho nên mình không cần phải bận tâm, không cần phải trời ơi đời nay đời mặt pháp sao mấy thầy tu tệ quá. Tại có nhiều người khán thầy như vậy, khán đó, đời nay thầy mặt pháp mấy thầy tu hành bê bối quá. Thầy mới nói gì? Nhìn lại cái tâm của mình coi, nhân duyên gì nó khiến cho mình hay gặp những thầy bê bối như vậy? Nhân duyên gì nó xui khiến mình gặp những thầy bê bối như vậy? Thì nhìn, thay vì nhìn ra thì nhìn lại. Nhân duyên đời trước không đi ít kiến các bậc sa môn dự pháp đàm học hỏi, chỉ có thích đi casino, ăn seafood, đi Kim Sơn, nhảy đầm, hát karaoke, cho nên đời này mới thường gặp những bậc thầy như vậy. À đấy, không vậy? Thầy thôi, phải trách mình chứ. Nó xui quá, suốt đời nay đi đâu cũng gặp tà sư ngoại đạo hết đấy. Đạo Chúa dạy là lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, trong đường lỗi tại tôi. Đời trước vùng tu, nghe nói tà sư ở đâu chạy theo thì giờ đáng chịu, nghe cái này quả thôi. Còn sau người kia tâm đi đụng đâu gặp là chân sư không, có điều không? Cho nên mình phải chỉnh lại, mỗi lần ra thấy vậy đó, đây thầy tu giả, không care, không cần biết, bấm delete, yeah. Khi mà ai gửi cái, những email nào nói Đây là Lama dạy cái này cái gì hay đó, thì đọc. Còn những cái tin mình negative như vậy đó, cho thùng rác liền, khỏi đọc. Mấy cái này là junk, đừng mất công đọc. Vì không lâu lâu thầy cứ nghe cái Phật tử đọc mấy người nào nó tu sao sao, mỗi lần như vậy có bị tỉnh giác lên. Đừng có than thở nói ồ hôm nay mình xui quá, đi ra đường gặp chuyện không tốt, về phải bấm ngày lại sau coi ngày nào ngày lành tháng tốt đi ra đường gặp Đại Lạt Ma thì mới hên, chứ còn gặp mấy người này xui quá sửa lại. Nên mình phải, Đức Phật mới dạy mình làm gì? Ít kiến bậc sa môn, tức là thường đến gặp để học hỏi cúng dường các bậc tu hành thanh tịnh. Sa môn là những người tu hành thanh tịnh, bất kể đó là đạo gì. Tại vì chữ sa môn, khi Đức Phật dùng chữ sa môn là tổng quát. Còn nếu mà tỳ kheo Bhikshu hay Bhikkhu mới nói về đạo Phật. Còn Sa môn là nói chung tất cả những người tu hành. Có thể người ta tu hành cái gì cũng biết mà người ta thanh tịnh là một Sa môn, không bắt buộc phải tỳ kheo. Tỳ kheo cũng là một Sa môn của đạo Phật, có tên gọi là Bhikkhu, tiếng Pali hoặc là Bhikshu, tiếng Sanskrit. Còn Sa môn là nói chung tất cả những tu sĩ. Đến ý kiến của Sa môn đó là điều thứ 29. Điều thứ 30 là dự pháp đàn học hỏi. Học hết cái điều này để chúng ta chấm dứt. Dự pháp đàn học hỏi, khi gặp các bậc Sa môn xong, nghe pháp xong rồi, thì thường thường nghe pháp, không quý vị nghe pháp xong rồi đó, thì thường thường mình nghe pháp xong đó, nó đi một chiều thôi, mình không có pháp đàn, tức là không có nói ra, thì đi về quên hết phần nữa. Còn mà nếu có pháp đàn á, thì mình lại nói lại, mình hỏi lại. Cho nên có pháp đàn rất là quan trọng. Cho nên các khóa tu của thầy Chí Siêu thường thường có pháp đàn. Vì thấy đây hai ngày cũng rất là ít, đặc biệt hôm nay cho quý vị pháp đàn một tiếng đồng hồ, hôm qua có nửa tiếng không đủ. Cho nên là trưa nay không có giờ ngồi thiền, cái giờ pháp đàn xong đó là quý vị làm một lèo luôn cho tới giờ thầy thuyết pháp, để coi như thầy nhắc quý vị. Thầy mới tuyển chuyển chương trình, tại hôm qua thấy tới giờ pháp đàn gõ chuông rồi mà quý vị chưa đàn xong, chưa nói xong, cho nên hôm nay thầy cho thêm nửa tiếng, là chiều nay pháp đàn một tiếng đồng hồ. Dạ. Khi mà mình đàn luận pháp nó có cái lợi ích như vậy, là có năm điều. Quý vị thấy sao đạo Phật nhiều thứ gì cũng phân chia đúng là có số thứ tự đàng hoàng, không muốn nói đâu đó. Thì pháp đàm á, thật ra cái này là nãy trên thầy đã nói rồi quý vị, thật ra ở trên nghe pháp thì cái này cũng giống nhau thôi. Tức là gì? Điều thứ nhất đó, là hiểu thêm cái điều mình chưa hiểu. Tức là hồi nãy thầy cũng giảng rồi mà mình chưa hiểu, nên thầy nói là pháp đàm là để mình chưa hiểu gì đó mình nói ra để cho bậc đạo người ta hiểu, người ta nói lại, giảng lại cho mình. Cho nên người ngoài đời cứ nói học thầy không thầy học bạn. Điều thứ nhất là hiểu thêm điều mình chưa hiểu. Điều thứ hai là hiểu rõ hơn điều mình đã hiểu. Tức là nghe mấy người nói qua nói lại nhau thì mình hiểu thêm. Điều thứ ba là giải tỏa sự nghi ngờ của mình. Mình thầy nói cái đó mà mình nghi quá, giống như hôm qua đó, mấy người đó nghi quá, không biết chư thiên, thầy nói có chư thiên, không biết chư thiên có hay không, có thể hay không, hay là người ta tưởng tượng. Cho nên là thầy thấy là có nhiều nhóm pháp đàm đó, đàm luận với nhau, không biết là chư thiên có hay không. Rồi hôm qua cũng nhờ pháp đàm mới hỏi là đánh xa kẻ xấu ác là chồng vợ mình thì sao. Đó, thì nhờ cái đó mới nêu ra pháp đàm. Pháp đàm đó là mình hỏi, nhờ mình hỏi đó thì mới hiểu thêm. Cho nên học phải hỏi, cái gì không hiểu phải hỏi. Rồi điều thứ tư đó là luận pháp để tìm sự thật. Tìm sự thật đó, giống như hôm qua đó, là cũng vì cái vụ chư thiên có người tin người không tin, thì giờ mình ngồi giữa mình không biết là nên tin hay không tin, thì đâu là sự thật, có hay không. Nhờ pháp đàm như vậy mới raise up cái problem, cái câu hỏi lên, nâng bày ra câu hỏi. Và cái điều là cái điều chót, pháp đàm là sao? Là đàm luận bằng cách hỏi và đáp với lại bậc đạo, gọi là pháp đàm hỏi và đáp nha. Cho nên thầy nhắc lại nên là hôm qua quý vị không có, nhưng mà cái nhiều nơi khác người là lần đầu tiên không biết đó. Cái là pháp đàm nó vô thay thế thầy giảng lại cho những người khác, người ta đâu cần mình giảng lại đâu, thầy giảng rồi, chỉ có nếu không hiểu thì hỏi lại thôi, là mình chỉ đáp lại như vậy, ngắn gọn thôi, chứ không cần là giảng lại những cái gì thầy đã nói. Chính vì vậy nên pháp đàm rất là quan trọng. Trong pháp đàm quý vị rất là active, quý vị là chủ động. Như vậy nãy giờ quý vị ngồi nghe pháp là quý vị là thụ động passive thôi, không ai nói gì hết, thì ru có mỗi mình thầy nói. Mà đến giờ pháp đàm là thầy thấy quý vị cũng nói cũng dữ lắm, cũng nói cũng hăng lắm. Dạ, nhưng mà rất là tốt. Rồi thầy nói này dư giờ quá rồi, hơn giờ, giờ mời quý vị hồi hướng, không có giờ chiều thầy mới trả lời mấy câu hỏi hôm qua. Nguyện hãy đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sinh đều thành Phật đạo.